Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm truyền giáo Tin Lành tại Oregon, Hoa Kỳ thực hiện. Chương trình Đời Sống An Bình là diễn đàn có tính cách tâm tình thân mật giữa những cơ đốc nhân liên quan đến các vấn đề phức tạp xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Ngoài ra, chương trình này cũng để quảng bá những bài giảng luận liên quan đến niềm tin vào Thiên Chúa mà chúng tôi muốn trân trọng gửi đến những ai có ý tìm kiếm về lời dạy của Thánh Kinh. Và bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin được chia sẻ với quý vị và các bạn cái bài giảng luận có cái tiêu đề là tình yêu thương. Và trước khi tôi làm cái điều đó, tôi xin quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta hiệp lòng mình lại để cầu nguyện với Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng con được sự tự do để chúng con thờ lại Ngài. Chúng con được tự do để chúng con có thể đến các ngôi thánh đường tại các quốc gia tự do để chúng con thờ lại Chúa. Kính lạy Chúa, có những người đã tiếp nhận Chúa hay là những đồng bào muốn tìm hiểu về lẽ đạo của Chúa, họ đang sống tại các nước độc tài và điều này rất là khó khăn với họ. Kính lạy Chúa, xin Chúa hãy dẹp những chế độ độc tài ở trên thế giới này để nhường lại cho những chính quyền nào biết kính sợ Chúa và biết lo cho người dân. Chúng con tạ ơn Cha. Trước khi chúng con nói về tình yêu thương, xin Chúa cho chúng con biết sống theo tình yêu thương mà Chúa dạy chúng con. Xin Chúa đừng để chúng con là những người nói về tình yêu thương mà không làm được những điều đó. Chúng con tạ ơn Cha. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng mỗi ông bà anh chị em chúng con tại thánh đường này và những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Đặc biệt là xin Chúa Thánh Linh vận hành trong lời nói của con, trong suy nghĩ của con để cho con làm trọn điều này. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Thánh Giêsu. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn. Tôi có dịp suy nghĩ về cái đề tài mà tôi chọn đó là tình yêu thương. Thật sự mà nói, thi giảng luận về tình yêu thương nó là một cái đề tài rất là khó giảng. Bởi vì nói đến ba chữ tình yêu thương, người ta nói đến một cái gì chiều mến, một cái gì đó phải có sự hy sinh hay là một cái sự chịu đựng, chứ không phải nói tình yêu thương bằng những lời hoa mỹ. Ngày hôm nay thì tôi xin được cậy ơn Chúa để tôi chia sẻ cái đề tài này. Thưa quý vị và các bạn, cái hồi mà tôi mới có khoảng chừng 12, 13 tuổi đó, thì tôi nhớ là cái hình ảnh những cái người, bây giờ thì tôi mới biết là họ đạo Tin Lành, chứ hồi xưa tôi không phân biệt được, tôi chỉ biết là họ đạo đạo Chúa. Và họ có đến cái xóm nhà của tôi đó để họ giảng đạo. Và tôi từng nghe họ nói cái câu kinh thánh mà sau này tôi mới biết đó là câu kinh thánh hết sức là then chốt ở trong kinh thánh để nói về cái tình yêu thương mà Thiên Chúa đã bày tỏ cho con người dưới trần gian. Cái câu kinh thánh đó là gì? Câu kinh thánh này hầu hết người Tin Lành nào cũng đều nhớ, là câu trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu 16 đó, là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là câu kinh thánh mà tôi có thể nói là hầu hết những anh em Thiên Chúa giáo đều biết cái lời đó. Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thưa quý vị và các bạn, dù lúc bấy giờ đó là tôi mới có 12, 13 tuổi thôi, nhưng tôi đã biết suy nghĩ về cái lời đó. Và tôi, với cái sự suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, thì tôi nhận đó là một sự bất thường của cái lời mà gọi là kinh thánh đó, theo cái sự suy nghĩ giới hạn của con người bình thường của tôi lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ tôi nghĩ làm sao? Tôi nghĩ là tôi thấy đã nói là trời thì làm gì mà có vợ có con. Và trong cái thời điểm đó, có những cái việc không may, đó là tôi chứng kiến cái cảnh cái bà hàng xóm tức là cái bà cụ, cái bà mà tôi gọi bằng bác ở gần nhà tôi đó, bà đã đuổi cái người mà đi giảng đạo đó ra khỏi cái cổng nhà của bà, là vì bà nói bà không có muốn nghe giảng đạo gì cả. Và tôi lúc bây giờ nhìn cái hình ảnh đó, tôi mới thấy rằng cái nhận xét của tôi nó rất là chính xác, bởi vì cái câu kinh thánh đó đối với tôi thời bấy giờ nó là một câu kinh thánh, nó không trúng trặc gì cả. Một cái lời mà nói là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã ban con một của Ngài, nó nói ông trời làm sao có con. Cái trí của mình lúc đó mình nghĩ như vậy, cho nên tôi thấy là cái nhận xét của mình nó đúng và tôi tin vào cái điều đó. Mãi cho tới khi tôi lớn lên, sau này đọc kinh thánh và tôi tiếp nhận Chúa thì tôi mới hiểu được sâu sắc của cái lời dạy đó. Và thưa quý vị và các bạn, tại sao lúc bây giờ tôi còn cậu bé mười mấy tuổi mà tôi lại nghĩ như vậy? Thì tôi nghĩ nó có một vài cái khuyết điểm chung của phía người Tin Lành chúng ta hay là người Thiên Chúa giáo. Đó là khi chúng ta giảng đạo, chúng ta không có đủ thì giờ, hay là chúng ta không được huấn luyện kỹ, hay là chúng ta không biết rõ mình đang nói cái gì với một cái người mà họ chưa hề có niềm tin. Ví dụ như bây giờ trong một cái lớp học mà mình giảng cho những người mà có trình độ cao học nó khác hơn mình giảng cho một cái người có trình độ gọi là trung học đệ nhất cấp. Hay là mình đang có nói một cái bài mà mình giảng cho thiếu nhi mà mình nói một cái câu gì đó nó sâu sắc mà mình không giải nghĩa rõ thì rất là khó cho những người ở vào một cái trình độ để người ta có thể hiểu được. Ngoài cái chuyện đó người ta còn nghe trong thành kiến cho nên người ta không hiểu, và cá nhân tôi đã có cái kinh nghiệm đó. Và lúc bấy giờ tôi đã suy luận theo cái trí khôn của tôi, đó là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, cho nên tôi không tin điều đó. Vì tôi không hiểu, cho nên tôi đã mất cái cơ hội tiếp nhận Chúa. Đó là cái phước mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại mà có nhiều người không biết, trong đó có tôi. Sở dĩ tôi hiểu sai cái câu kinh thánh đó ở ngay cái chỗ là sự sống đời đời nữa. Tôi thấy cái người Tin Lành cũng qua đời như thiên hạ thì làm sao mà bảo là sự sống đời đời. Tôi thấy là người Tin Lành lai rai chết hoài, mà tại sao mà gọi là sự sống đời đời? Trong khi cái ý nghĩa của sự sống đời đời mà kinh thánh muốn nói đó, đó là sự sống đời đời của linh hồn của một người tiếp nhận Chúa và linh hồn được cất lên thiên quốc, chứ không phải cái thân xác tạm bợ dưới trần gian này. Hôm nay tôi cũng xin được nói ra để cho thính giả nào đã từng nghe câu kinh thánh nó hiểu rằng sự sống đời đời mà kinh thánh mô tả đó là sự sống đời đời trên thiên quốc, chứ không phải dưới trần gian này ở được nhà lầu xe hơi hay là đời sống vật chất, không phải như vậy. Và thưa quý vị, nói đến tình yêu thương thì thế gian đó có nhiều cái loại tình yêu thương mà người ta gọi là đầu môi chót lưỡi lắm. Tôi thích nhất là một câu trong cái bản nhạc Việt Nam, tôi không nhớ cái tiêu đề đó là gì, nhưng mà trong đó có một câu là đừng yêu lính bằng lời. Thời chiến tranh đó, có những cái người ở hậu phương đó luôn nói là yêu lính, đúng không? Nhưng lính chết thì mặc lính, người ta cứ lo đầu cơ tích trữ hàng hóa để làm giàu. Lính chết thì mặc lính, người ta sống đời tự do và tuyên bố rằng tôi không làm chính trị. Lính chết mặc lính, nhưng mà khi giặc vào người ta chiếm nhiều phương tiện, người ta rời khỏi Việt Nam ra hải ngoại, người ta tiếp tục, người ta nói người ta không làm chính trị. Lính chết mặc lính, người ta cứ đến vũ trường hay là tiệc tùng hàng đêm để hát những bài ca yêu lính vào cái thời điểm mà những người lính phải đổ máu ở ngoài mặt trận để bảo vệ cho nhiều người ở hậu phương có được sự tự do. Thưa quý anh chị em, thời bây giờ lính chết mặc lính, người ta cứ thao túng thị trường, người ta để cho giá của hàng hóa nó tăng vọt, để cho vợ con của những người lính nó phải sống nheo nhóc trong cái cuộc sống bởi cái đồng lương chết đói của người chồng hay là người cha của mình. Lính chết mặc lính, người ta cứ sử dụng cái sự trí thức, cái sự khôn ngoan của họ luồn lách để giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền mà không lo cho cái đất nước của mình. Cuối cùng mọi người đã phải rời Việt Nam để lánh nạn Việt Cộng vì nước mất nhà tan vào cái ngày đen tối mà người Việt mình gọi là ngày tháng tư đen 30 tháng 4 năm 75. Tôi không phải muốn nói chuyện chính trị ở đây, nhưng cái điều tôi muốn nói đó là chúng ta đã không có tình yêu thương thật. Chúng ta nói yêu lính, nhưng mà chúng ta không bao giờ bận tâm tới người lính. Chúng ta nói yêu nước, mà chúng ta không bao giờ bận tâm đến đất nước của mình. Cho nên cái giá chúng ta phải trả là ngày hôm nay, nhiều người trong chúng ta đã phải bỏ nước ra đi lánh nạn vì cộng tại hải ngoại. Và thưa anh chị em, trở lại đạo của Chúa đó, đã là đạo yêu thương. Tôi không tin rằng có một tôn giáo nào mà nói tình yêu thương cho bằng những anh em Tin Lành và những anh em Công giáo. Nhưng mà câu hỏi được nêu ra là những anh em Tin Lành và Công giáo đó, những người hàng ngày, hàng tuần đi nhà thờ thờ lại Chúa hay là gọi là đi lễ đó, chúng ta mở miệng ra chúng ta vỗ ngực chúng ta là người Công giáo hay người Tin Lành, chúng ta xem lại coi khi chúng ta nói đến tình yêu thương thì trong suốt cuộc đời chúng ta tại sống tự do tại hải ngoại này, có bao giờ chúng ta bày tỏ cái tình yêu thương một cách đúng mức với đồng bào chúng ta tại trong nước hay không? Đó là điều mỗi người trong chúng ta cần phải xét lại. Tình yêu thương mà Chúa dạy ở đây là nói và làm, chứ không phải là một cái chiêu bài. Chúng ta giảng về tình yêu thương Mà nếu chúng ta sống ích kỷ, chúng ta nhỏ mọn, chúng ta cố chấp, chúng ta thành kiến, thì làm sao người khác có thể tin được những gì chúng ta nói, thưa anh chị em, hay là thưa quý vị? Và tôi có thể nói rằng, không có Chúa Thánh Linh hay là Chúa Thánh Thần, nói theo kiểu anh em Công giáo là Chúa Thánh Thần đó. Nếu không có Chúa Thánh Linh hay Chúa Thánh Thần vận hành trong mỗi chúng ta, thì không thể nào chúng ta có thể có một tình yêu thương đúng nghĩa. Nếu không muốn nói, là chúng ta chỉ nói bằng cái miệng, mà chúng ta không hề có tình yêu thương. Tôi đọc ở trong sách Galati đoạn 5 câu 22, tôi thấy có một cái lời dạy như thế này: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Xin đọc lại nha: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Điều này được chép trong sách Galati đoạn 5 câu 22. Thưa anh chị em, nói đến tình yêu thương thì mình phải bày tỏ cái tình yêu thương, cũng giống như cha mẹ yêu thương con, anh chị em yêu thương với nhau, chính phủ yêu thương người dân quan tâm tới chính phủ, người dân phải biết yêu cái đất nước của mình, đúng không? Phải bày tỏ nó ra. Tôi xin mở ngoặc để nói cái này thì có vẻ đụng chạm, nhưng mà xin phép được nói đó là có nhiều gia đình Việt Nam của chúng ta, hồi Việt Nam thì tôi thấy ít có cái vụ này, nhưng mà ra hải ngoại đó, tức là có nhiều ông tổ chức cái ngày mừng sinh nhật của bà vợ, rồi ra lệnh hay là nhờ bà vợ nấu nướng thức ăn để ông đãi bè bạn. Rồi khách đến á, mọi người ăn uống no say, khách về, chủ nhà đi ngủ, bà vợ trong cái ngày mà gọi là sinh nhật của bà thì bà lại tiếp tục dọn dẹp đến khuya. Mà trong cái ngày đó thì ông chồng nói là ông yêu bà vợ đó, tổ chức sinh nhật của bà, nhưng mà bà vợ thức sáng thức sớm làm cho tới tối luôn. Ông chồng vui chơi với bạn bè, quỉnh đi ngủ. Tôi nói cái này không phải là để chọc cho mấy bà nổ quạo cho mấy ông, nhưng mà đây là thực tế, chúng ta phải nhìn thực tế chúng ta mới thấy cái điều đó. Rồi gì nữa, chúng ta thấy là người Việt Nam của mình nó qua bên này nó bắt chước cái người bản xứ, nên cũng có cái ngày cha, ngày mẹ, ngày tình yêu thương, đúng không? Ngày ngày mà tình yêu gì đó, rồi họ yêu nhau, rồi họ tặng quà, tặng bông, tặng hoa với nhau, rồi tặng thiệp rồi với nhau, vân vân và vân vân. Tôi không hề chống những cái điều đó, cái điều đó là tốt. Nhưng thưa anh chị em, một năm chỉ có một cành hoa thì có thấm thía gì so với công lao của người mẹ? Một năm mà có cái cà vạt cho ông cha thì xứng đáng gì với cái công lao của ông cha? Yêu mẹ đó thì phải hiếu thảo với mẹ, yêu cha là phải quan tâm đến cha của mình, chứ không phải là nói I love you cái là đủ, phải không? Yêu vợ thì phải chung thủy với vợ, phải quan tâm đến vợ, chứ không phải là một năm chỉ có một bó hoa, hay là gặp mặt vợ cái honey I love you, hay là my darling I love you, mà rồi cái làm hở hở kiếm chút đỉnh tiền để về Việt Nam du lịch. Dĩ nhiên tôi nói du lịch làm cái gì tôi không muốn nói ở đây, muốn nói quỵt tẹt, nhưng mà cái điều tôi muốn nói là nếu mình nói mình yêu vợ thì không phải là qua những cái cành bông, hay là qua những cái câu như là darling, my darling I love you, hay là honey I love you, nhưng mà mình phải quan tâm đến cái người vợ của mình hay là người chồng của mình. Bây giờ tôi nói đến chuyện mà tình yêu đích thực, thêm về cái vấn đề yêu nước. Ví dụ chúng ta nói yêu nước thì chúng ta phải làm một cái gì nó có lợi cho nước, chứ không phải là nói yêu nước, lấy cái chiêu bài yêu nước ra để bán nước thì làm sao mà yêu nước được. Nói yêu nước thì phải xả thân vì đất nước, không thể yêu nước bằng những mỹ từ mà phải bằng những hành động cụ thể. Ví dụ bây giờ mình là một cái người ở trong cộng đồng nhé, mình nói mình quan tâm đến cộng đồng của mình thì mình phải dấn thân mình làm một cái gì đó phúc lợi cho cộng đồng, chứ không phải là mình lợi dụng cái cộng đồng cho cái lợi của gia đình mình hay cho cái phe nhóm của mình, mà mình nói mình quan tâm tới cộng đồng. Chồng nói yêu vợ mà không quan tâm đến vợ, lúc nào cũng làm cho vợ đau khổ thì gọi là yêu vợ làm sao được. Nói điện thoại, trước khi cúp điện thoại nói I love you honey, hay là my darling gì đó, hay là mom I love you, hay là dad I love you, cái đó là nothing, cái đó nó không có ý nghĩa gì cả nếu chúng ta không có tình yêu thương thật. Còn nếu bà vợ nói yêu chồng mà ông chồng quanh năm suốt tháng ăn mì gói không à, không bao giờ biết săn sóc chồng, tối ngày chăm lo cái nhan sắc của mình, để ông chồng thì bèo nhèo như cái ông giúp việc của mình. Có lần tôi đã nói đó, mà hễ mà ông chồng có nhắc nhở thì hâm đòi ly dị đại khái. Và thưa anh chị em, trở lại Kinh Thánh, chúng ta thấy Kinh Thánh đã nói gì về cái điều này, tức là cái điều tình yêu thương đó. Kinh Thánh đã nói gì về tình yêu thương? Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 4 và câu 7 đã cho chúng ta thấy cái điều đó. Câu 4 và câu 7 đã nói rất rõ là tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. yêu thương vợ hay yêu thương chồng mà lúc nào cũng ăn thua đủ với ông chồng của mình hay là bà vợ của mình, hay là lúc nào cũng nghi ngờ chồng của mình hay là vợ của mình, không bao giờ tin tưởng thì làm sao mà yêu thương được. Cho nên tình yêu thương nó sẽ sang bằng nhiều cái thứ lắm thưa anh chị em. Có lẽ tôi xin trở lại chút xíu để tôi nói về cái tình yêu thương của con người chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình làm cha làm mẹ, mình nói yêu thương con mà cả hai vợ chồng chỉ muốn vui chơi cho riêng mình thôi, còn con cái nó nheo nhóc kệ tía kệ cha đó, mình không quan tâm. Và nếu mà vợ chồng đó trong gia đình mà muốn ăn thua đủ với nhau, không nhịn nhau một lời, rồi đưa đến cái cảnh gia đình tan nát, thì đâu phải là mình yêu thương con cái mình, đúng không? Yêu thương con cái của mình, cho dù mình có phải gặp một cái người chồng mà hiếp đáp mình, hay là một người vợ gọi là không tròn cái trách nhiệm, nhưng mà vì thương con của mình, chuyện lớn á, mình làm cho nó nhỏ lại, chứ không phải là chuyện nhỏ mình xé cho nó to, để rồi cái gia đình nó banh, đúng không? Đó là mình mới yêu thương con của mình. Thí dụ như bộ phận con cái nha, con cái không lo học hành, chỉ lo chơi bời lêu lỏng tốn tiền của cha mẹ, tiền thuế của mọi người, mà kết quả chẳng ra chi, thì đâu phải là yêu, phải không? Đâu phải là yêu cha mẹ. Tôi đã biết nhiều gia đình Việt Nam, ông bố đã từng có những giai đoạn đã từng phải lấy cả cái tiền mà gọi là cái tiền hưu trí của mình để cho con mình nó đi đại học. Tôi đã biết có những bà mẹ là những thính giả của chương trình Đời Sống An Bình từng bán nhà của mình, mặc dầu bị chồng bỏ vẫn bán nhà của mình để xuống ở một cái nơi gọi là rất là khiêm tốn ở trong mobile home để lấy tiền cho con mình học đại học. Tôi biết là cái gia đình đó, con cái sau khi nó tốt nghiệp nó có giúp đỡ mẹ mà tôi không biết. Nhưng mà nếu quý vị các bạn tưởng tượng, nếu những người con trưởng thành trong cái sự hy sinh của bà mẹ mình, mà ngày nay đó mình ra trường, mình có vợ có chồng rồi, mình ở cái nhà 1 triệu mấy 2 triệu hay là 500-700 ngàn mà bà mẹ mình hay là cha của mình đang ở một cái mobile home gọi là móc meo như vậy, thì cái đó là phải tình yêu thương. Đâu phải đợi một năm chạy về thăm, cho cành hoa hay tặng cái cà vạt, nó nói mom dad I love you, đó là đủ. Không phải. Tình yêu thương nó phải được thể hiện bằng con tim, nó đến từ con tim chúng ta. Cho nên dù hoàn cảnh nào đi nữa, dù chúng ta có bị thiệt thòi đi nữa, dù chúng ta có gọi là đón những cái phũ phàng đi nữa, thì tình yêu thương nó phải là tình yêu thương thật bằng những cái hành động. Cho dù mình có bị ruồng bỏ, mình cũng phải bày tỏ cái tình yêu thương đó với cha mẹ của mình hay là với con cái của mình. Có lẽ tôi nói thêm chút xíu cho mấy bà vợ, nếu yêu chồng thì phải gọi là chăm sóc chồng, chứ không phải lúc nào cũng cằn nhằn gây gổ với chồng mà nói yêu chồng. Dĩ nhiên tôi nói đến bà vợ thì cũng cho tôi nói thêm một chút xíu về ông chồng. Ông chồng nói yêu vợ thì cũng phải săn sóc vợ, đúng không? Tôi đã nói nhiều lần rồi, chứ không phải là theo cái kiểu mà chồng chúa vợ tôi mà nói mình yêu vợ. Đối với người nào không có lẽ đạo của Chúa thì tôi miễn bàn ở đây, nhưng mà người nào nhận mình là Tin Lành hay là Công Giáo mà có một đời sống đó là cư xử với vợ con giống như kiểu chồng chúa vợ tôi, thì tôi không tin là người đó làm đẹp lòng Chúa. Nếu không muốn nói là làm một cái điều mà Chúa sẽ không bằng lòng bao giờ. Thí dụ như con cái trong nhà nói thương bà mẹ, nhất là mấy cô con gái đó, thì cụ thể là rửa giùm cái đống chén cho bà mẹ chứ, đúng không? Lau nhà hút bụi, chứ không thể nói I love you mom cái là đủ. Tình yêu thương nó không phải ở những cái cành hoa, những tấm thiệp mà tôi nói lúc này. Anh chị em đồng ý với tôi không? Tình yêu thương nó phải được phát xuất từ con tim, và từ con tim nó thúc đẩy cái đầu của mình, nó tạo ra cái hành động. Chứ không phải là do cái miệng mình nói yêu thương là mình yêu thương. Một người nói yêu nước mà không làm một cái điều gì để cho cái đất nước của mình có thể tốt đẹp thì người đó không phải là yêu nước. Tệ hơn nữa, có người nhân danh yêu nước để bán nước, mà có những người đi giải lẽ đạo cho người khác không hề thấy được cái điều đó để mà có một lời khuyến cáo, mà lại còn ngồi chung bàn ăn chung mâm với cái thành phần đó. Tôi nói cái này không phải là tôi quạo hay là tôi giận, nhưng mà tôi nói là vì trong lúc xúc động tôi phải nói ra những điều đó. Thưa anh chị em, thưa quý vị và các bạn, tình yêu thương phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể chứ không phải bằng mỹ từ. Yêu thương là phải có sự hy sinh, hy sinh là phải chấp nhận thiệt thòi. Từ cái lòng yêu thương của chúng ta nó biến thành những cái hành động, và những cái hành động đó nó do sự thúc đẩy của con tim chứ không phải là do các cái động cơ khác. Nếu yêu thương mà cần phải có hình ảnh, cần phải có máy quay phim, cần phải có người viết bài ca tụng hay là ca ngợi, thì đó không phải là loại yêu thương mà Kinh Thánh đã mô tả. Thưa anh chị em, Kinh Thánh đã mô tả ra làm sao? Kinh Thánh đã nhắc cái gì? Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 14, Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng mọi điều anh em làm hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Làm cái gì không cần biết, nhưng mà những cái việc làm đó không đến từ động cơ yêu thương thì những cái việc làm đó Kinh Thánh mô tả là cái áo nhốt trước mặt Chúa. Nếu mà đóng tiền để xây nhà thờ để giật le hay là để người ta tưởng mình là người đạo đức, thì cái đó đó nó là cái áo nhốt trước mặt của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã nói cái điều đó rồi, đã bày tỏ chúng ta biết rồi. Nếu tôi giảng yêu thương, tôi là Hồ Đức Bình nè, mà tôi không biết binh vực cho những cái nạn nhân của kẻ cướp, mà tôi lại đi thỏa hiệp và tôi ngồi chung bàn ăn chung mâm với kẻ cướp, thì tôi cho phép người ta nghi ngờ về những cái gì tôi giảng. Có một cái danh nhân nào đó hay là một người nào đó đã nói, tôi không biết ai là tác giả của câu nói này, họ nói rằng hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào. Có lẽ chúng ta cũng không cần biết tác giả là ai trong lúc này đúng không, nhưng mà cái câu nói đó là đáng chúng ta suy nghĩ, là hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào. Nếu tôi nói tôi là một người có tình yêu thương, tôi đi giảng yêu thương mà tôi không dám mở miệng một lời để binh vực cho những nạn nhân của những cái vụ khủng bố đàn áp của những cái chế độ độc tài, hay là tôi lại không biết binh vực những nạn nhân của kẻ cướp mà tôi lại ngồi chung bàn ăn chung mâm, hay tôi thỏa hiệp với kẻ cướp, thì cho phép người ta nghĩ rằng tôi là bạn của kẻ cướp, hay là tôi chính là những kẻ cướp. Vì làm thinh trước điều ấy là đồng lõa với điều đó. Đó là tiêu chuẩn của con người. Kinh Thánh có nói nhiều về cái điều đó. Cho nên kẻ biết điều lành mà chẳng làm là phạm tội. Anh em chị em biết cái điều đó hết, tôi không muốn nhắc ở đâu. Nhưng mà Kinh Thánh đã nói rất là nhiều về điều đó. Và xin chị em, sau cùng có hai câu Kinh Thánh liên quan đến tình yêu thương mà sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh trong thư gửi cho hội thánh Roma. Ở trong sách Roma đoạn 13 có hai câu Kinh Thánh liên quan đến tình yêu thương mà tôi cho rằng khá then chốt, đó là câu 8 và câu 10. Câu 8 ghi như thế này nhé: đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. Câu 10 viết rằng sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Mình nói mình yêu thương mà mình thích ngồi trên đầu trên cổ người khác. Mình nói mình yêu thương mà mình tìm cách để mà mình gọi là sang đoạt tài sản của người khác, hay là gọi là nói theo kiểu tiếng Anh là mình dành cái benefit về cho mình mà mình không biết tới cái quyền lợi của người khác. Mình nói mình yêu thương mà mình làm cái gì đó mình cũng nghĩ đến cái quyền lợi của cá nhân mình, của cái nhóm của mình, của cái tổ chức mình, của cái đảng của mình, hay là của cái hội đoàn của mình. Mình không cần quan tâm đến cái hạnh phúc của người khác. Và nếu mình là một cái người như vậy thì cho phép người ta nghi ngờ về những cái gì mà mình kêu gọi hay là người ta kêu gọi. Thưa quý vị và các bạn, cầu xin Chúa cho chúng ta có tình yêu thương chân thật với mọi người, yêu thương một cách chân thật, chứ không phải là chỉ yêu thương bằng những cái lời lẽ có tính cách gọi là chiêu bài để chiêu dụ những cái người nhẹ dạ nghe theo những cái lời dạy hay là những cái lời kêu gọi đó. Đó là những cái điều mà tôi chia sẻ cùng quý vị và các bạn hôm nay. Bây giờ thì xin quý vị và các bạn cùng đứng lên, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì hơn 20 phút qua Chúa đã cho con trình bày được những cái gì mà con tìm thấy qua lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Xin Chúa cho chúng con tiếp tục rao giảng về sự cứu rỗi của Chúa, và xin Chúa cho chúng con sống theo những cái lời mà chúng con nói ra hay chúng con chia sẻ với người khác. Xin Chúa cho chúng con làm trọn được một việc, đó là chúng con sống yêu thương nhau một cách thật sự, và chúng con nói cho người khác biết về tình yêu thương của Chúa, về lẽ đạo của Chúa, về sự cứu rỗi của Chúa dành cho những ai mở miệng mình ra kêu cầu danh Chúa để tội của họ được tha và linh hồn của họ được cứu. Chúng con tạ ơn Cha. Xin Chúa ban phước cho những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Những ai đang đau khổ tuyệt vọng, xin Chúa hãy cho họ mạnh dạn mở miệng họ ra để kêu cầu danh Chúa, để xin Chúa nhận họ làm con cái của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen.
Cùng tiến trên đường xa. Kính thưa quý thính giả, chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi thắc mắc hoặc phê bình, khích lệ về chương trình này, quý thính giả có thể liên lạc ông Huỳnh Quốc Bình, số điện thoại 503-949-8752. Chúng tôi xin lặp lại 503-949-8752, hoặc gửi email qua địa chỉ doisonganbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị kỳ tới.